chờ mong tuyệt vọng.
Sáng hôm sau, hai người cháu vẫn đi trễ như thường lệ. Khi vào phòng ông Wulfran để mở thư tín, họ rất ngạc nhiên khi thấy Berin ngồi chễm chệ vào bàn của em, như là em đã thả neo ở đó từ bao giờ. Taluen biết Berin được bố trí ngồi ở đó, nhưng y vẫn giữ kín, không tin cho họ hay. Ông sắp xếp có mặt để xem họ kinh ngạc như thế nào. Thật vậy, dáng điệu hai người cháu thật là buồn cười khi thấy con bé ngồi ở đó. Chính Taluen cũng đã điên đầu vì cái con bé ăn mày ấy. Cái con chỉ một hôm đã giọt lên ngồi chễm chệ ở đó, không cần ô dù. Nó đã giành được cái vị trí bắt người ta phải kính nể vì ông chủ già yếu hèn và lẩn thẩn. Taluen sẽ được hả lòng khi thấy hai người cháu căm tức. Thấy họ nhìn con bé bằng đôi mắt giận dữ và kinh ngạc, Taluen vui biết bao. Họ không thể hiểu nổi sự có mặt của con bé trong cái phòng thiêng liêng này. Nơi đây, chính bản thân họ cũng chỉ được lưu lại vừa đủ thời gian để nghe những lời huấn thị của ông chú hay báo cáo những công việc mà họ phụ trách. Thường ngày, Taluen chỉ tỏ ra thù địch với họ bằng nụ cười mỉa mai hay sự im lặng khinh nhờn dưới dạng kính cẩn. Hôm ấy, ông ta cao hứng muốn diễn một vở hài kịch theo cách của mình để tự giải trí trong chốc lát. Ái chà, họ nghĩ là họ hơn ông vì họ có những quyền lợi dựa vào tình ruột thịt của họ với ông chủ. Ông chủ đã xếp trên quản đốc một người là con ông anh ruột, một người là con bà chị ruột. Còn ông chỉ là sản phẩm của những công lao tự mình bỏ ra để góp phần không nhỏ cho thắng lợi của nhà máy. Này nha, rồi các ngài sẽ thấy. Khi họ đi ra, Taluen cùng đi với họ. Tuy họ có vẻ nôn nóng được trở về phòng họ để trao đổi cảm tưởng, để thấy họ cần phải làm gì với con bé ấy. Nên khi Taluen ra hiệu là họ vâng theo ngay. Đó không phải là thắng lợi sao? Ông ta kéo họ ra ngoài hàng hiên để tiếng nói của bọn họ không thể đến phòng ông Wulfran. Taluen nói. Hẳn các ông ngạc nhiên lắm khi thấy con bé ở trong phòng ông chủ. Hai chàng kia nghĩ là không cần trả lời, họ không thể chối cãi, cũng không muốn thừa nhận. Taluen nhấn mạnh khi nói. Tôi đã thấy rõ, sáng nay nếu hai ông không đến muộn, thì tôi hẳn đã báo trước cho hai ông hay, để có những cử chỉ đúng đắn hơn. Taluen tiếp tục. Hôm qua ông Wulfran có cho tôi biết, ông ấy đã sắp xếp con bé ở lại trong lâu đài. Trong tương lai, nó sẽ làm việc trong phòng ông chủ. Nhưng con bé này là ai vậy? Tôi cũng định hỏi hai ông điều ấy. Phần tôi không biết. Ông Wulfran cũng vậy. Tôi tin như thế. Vậy thì... Lúc đó ông chủ có giải thích cho tôi. Đã từ lâu ông muốn có bên cạnh một người thông minh, kín đáo, trung thành mà ông có thể tin cậy hoàn toàn. Ông ấy đã không có chúng tôi sao? Casimia ngắt lời. Đúng là tôi cũng đã nói với ông ấy. Vậy thì ông không có ông Casimia là sinh viên bách khoa đã được học tất cả các môn về mặt lý thuyết. Với ông Casimia, nghiệm số X không còn phải sợ ai cả. Ông ta gắn bó với ông chủ. Còn ông Theodore thì đã hiểu cuộc đời lẫn ngành thương mại. Những năm đầu, ông sống bên cạnh bố mẹ lúc gia đình gặp khó khăn. Nên ông đã trưởng thành. Mặt khác ông Theodore thương yêu ông chủ. Chẳng lẽ hai ông ấy ít thông minh, không kín đáo, kém trung thành, và ông không thể đặt hết niềm tin ở họ chăng? Họ còn nghĩ đến chuyện gì khác, nếu không phải là để đỡ đần ông, hiệp sức với ông, cùng thu xếp công việc. Họ là những người cháu tốt, rất thân ái, rất biết ơn. Họ cũng gắn bó với nhau như anh em ruột. Họ chỉ có một quả tim bởi vì họ cũng cùng chung một mục đích. Tuy Taluen muốn, ông ta cũng không nhấn mạnh ở mỗi từ đặc biệt, nhưng ít nhất ông đã nhấn mạnh sự mỉa mai bằng nụ cười. Ông nhìn Theodore khi nói về sự hiểu biết của Casimia trong lĩnh vực khoa học của nghiệm số X. Taluen nhìn Casimia khi nói đến những khó khăn trong việc kinh doanh của gia đình Theodore. Toluen nhìn cả hai người khi nhắc về sự đồng tâm cùng chung một mục đích.
Các ông có biết ông chủ đã trả lời tôi thế nào không?
Toluen tiếp tục. Tuy ông dừng lại một lát, nhưng lại sợ họ quay lưng trước khi ông nói hết, nên ông vội vã nói tiếp.
Ông Wulfran trả lời tôi.
Ôi mấy thằng cháu của tôi, cái đó nói lên gì kia chứ?
Anh biết là tôi không tự cho phép mình tìm hiểu, tôi chỉ nhắc đơn giản với anh thế thôi.
Ngay tức khắc, tôi lại nói thêm là ông còn nói với tôi để giải thích cái quyết định đưa con bé về tòa lâu đài và đặt nó trong buồng giấy của ông. Ông làm như vậy vì có thể có tai họa, không phải là ông lo cho nó, vì ông tin chắc nó không vấp ngã. Ông lo cho những người khác để ông khỏi phải xa họ. Dù thế nào đi nữa, tôi xin đảm bảo là tôi đã nhắc lại nguyên văn lời nói của ông chủ, không sai một chữ.
Bây giờ tôi muốn hỏi hai ông, những người khác đó là ai?
Thấy họ không trả lời, Taluen nhấn mạnh.
Ông Wulfran muốn ám chỉ ai? Ông ấy nhìn thấy ở đâu và những người khác có thể gây tai họa cho con bé? Tai họa gì vậy? Tất cả những câu hỏi đều khó hiểu.
Chính vì vậy mà tôi nghĩ phải đưa ra cho hai ông xem xét. Trong lúc ông Edmond vắng mặt, hai ông với dòng dõi gia đình coi như là đứng đầu nhà máy này.
Taluen đã chơi với họ như mèo dờn chuột, thế nhưng ông ta còn muốn đá họ lên không trung một lần nữa bằng một cú khá mạnh.
Thật ra ông Edmond có thể trở về nay mai, nếu người ta tin vào những sự tìm kiếm của ông Wulfran.
Hình như ông ấy đang nôn nóng như đã lần ra đầu mối.
Vậy thì, ông phải biết chút ít rồi chứ?
Theodore hỏi vì không giấu được nỗi tò mò.
Không có gì hơn là những thứ tôi thấy, nghĩa là ông Wulfran dùng con bé để dịch những lá thư và những bức điện mà ông nhận được từ Ấn Độ.
Rồi với vẻ phúc hậu giả tạo.
Thật là khốn khổ cho ông Casimir à. Ông học đủ mọi thứ mà không biết tiếng Anh. Giá ông biết tiếng Anh, ông đã nắm hết mọi chuyện xảy ra. Đó là chưa kể, ông có thể tống cổ con bé đó. Hiện nay, nó đang chiếm trong lâu đài một chỗ mà nói không có quyền. Thật ra, ông có thể tìm được một cách khác tốt hơn để đến đó. Và nếu tôi có thể giúp ông có thể tin ở tôi. Nhưng xin ông giữ kín cho.
Trong khi nói, thỉnh thoảng ông ta liếc nhanh và nhìn về phía mấy cái sân vì thói quen hơn là cần thiết. Vừa lúc ấy, ông thấy người đưa thư mang điện đến. Anh ta không vội vàng mà đi lang thang hết bên phải sang bên trái.
Đúng rồi, Taluen nói. Đó là bức điện trả lời cho bức điện gửi đi Dhaka. Thật là bực mình cho ông vì không biết nội dung bức điện. Vì vậy, ông không thể là một người đầu tiên đến báo cho ông chủ hay tin con trai ông trở về. Vui biết mấy phải không? Phần tôi, mấy cái đèn xếp của tôi đang chờ được thắp sáng. Nhưng mà, ông không biết tiếng Anh, và con bé ấy lại biết tiếng Anh.
Dù đi ngập ngừng từng bước như đang tiếc rẻ, cuối cùng, người đưa thư cũng đến dưới tam cấp. Nhanh nhẹn, Taluen đến trước mặt ông ta. Ông ta nói,
này, anh biết đấy, anh đủng đỉnh quá. Vội vàng để mà chết à?
Không trả lời, Taluen cầm bức điện, đem vào cho ông Wulfran với một sự dồn dã, ồn ào quá mức.
Taluen hỏi, ông có muốn tôi mở bức điện không?
Có chứ.
Nhưng Taluen chưa xé tờ giấy trong cái đường răng cưa đã hét lên.
Bằng tiếng Anh.
Đó là công việc của Aurelie.
Ông Wulfran nói, với một cử chỉ mà viên quản đốc chỉ còn biết vâng lời. Khi cánh cửa vừa khép, Berin dịch bức điện. Người bạn Le Serreur, thương gia Pháp, tin tức cuối cùng, cách 5 năm. Ông cần thì viết thư cho cha Marquenet ở Đơ Ra.
5 năm!
Ông Wulfran hét lên. Lúc đầu ông chưa nhạy bén với cái hướng dẫn này.
Chuyện gì đã xảy ra từ dạo ấy? Làm sao mà lần theo cái dấu chân sau thời gian 5 năm? nhưng ông Vulran không phải là người để mất thời giờ than vãn vô ích. Ông ta tự giải thích.
Những nỗi ân hận, luyến tiếc không bao giờ thay đổi những việc đã rồi. Chúng ta hãy biết lợi dụng cái gì mà chúng ta có.
Chào đánh ngay một bức điện tiếng Pháp cho ông Le Serre, vì ông là người Pháp.
Cháu đánh một bức điện tiếng Anh cho cha McKinnett.
Perrin viết thông thạo bức điện em phải dịch ra tiếng Anh, nhưng khi viết bức điện tiếng Pháp, em dừng lại ngay hàng đầu và xin phép đi tìm một quyển từ điển trong phòng ông Bendy.
Cháu không tin ở chính tả của cháu.
Ôi, cháu chưa thật yên tâm. Thưa ông, cháu muốn ở bàn giấy, người ta không thể đùa cợt với những bức điện ông gửi đi.
Vậy thì cháu không thể viết một bức điện không có lỗi sao?
Chắc là cháu viết rất nhiều lỗi, phần đầu các từ có thể tạm được, phần cuối khi có những quan hệ hòa hợp và những âm đôi, và còn nhiều chuyện khác nữa thì không đạt được. Cháu viết tiếng Anh dễ hơn tiếng Pháp. Cháu muốn thú thật với ông như vậy.
Cháu chưa bao giờ đến trường à?
Chưa bao giờ, cháu chỉ biết những gì mà bố mẹ cháu dạy cháu trên đường đi. Trong lúc nghỉ chân hay nghỉ ngơi trong một xứ nào đó, lúc ấy mẹ cháu bắt cháu học. Nhưng nói thật, cháu chẳng bao giờ học được nhiều lắm đâu.
Cháu nói thật với bác là cháu ngoan đấy. Rồi chúng ta phải sửa chữa những cái đó. Bây giờ chúng ta hãy nghĩ đến những việc cần làm ngay.
Trong buổi chiều, khi đi xe thăm các nhà máy, ông Wolfram mới trở lại câu chuyện chính tả.
Cháu viết thư cho bà con cháu chưa?
Chưa, không viết thưa ông.
Tại sao vậy?
Vì cháu chỉ muốn ở lại đây mãi mãi. Cháu được gần ông. Ông đối xử với cháu rất tốt và đã cho cháu một cuộc sống hạnh phúc.
Vậy thì cháu không muốn xa bác.
Cháu muốn tỏ cho ông hay hàng ngày ở mọi việc, mọi nơi, lòng biết ơn của cháu và những tình cảm kính trọng khác mà cháu không dám diễn tả.
Nếu đúng như vậy thì có lẽ tốt nhất cháu đừng viết thư, ít nhất là trong lúc này. Sau này chúng ta sẽ xem lại. Nhưng cháu muốn giúp bác thì cháu phải làm việc. Cháu phải phấn đấu để làm thư ký cho bác trong nhiều công việc. Cháu phải viết sao cho người ta đừng cười vì cháu viết dưới tên bác. Mặt khác điều phù hợp nhất cũng là điều tốt cho là cháu phải học. Cháu muốn thế không?
Cháu sẵn sàng mọi việc mà ông muốn. Cháu xin thưa là cháu không ngại phải làm việc.
Nếu như vậy, mọi việc sẽ được sắp xếp để cháu vẫn giúp được bác. Ở đây có một cô giáo rất giỏi. Khi trở về, bác sẽ nhờ cô ấy phụ đạo cho cháu sau giờ học, từ 6 đến 8 giờ. Lúc đó bác không cần cháu. Cô giáo là một người tốt. Cô chỉ có hai nhược điểm. Thân hình cô cao, to hơn bác, vai rộng hơn bác, lại đồ sộ nữa. Tuy cô chỉ 40 tuổi, và cái tên cô lại là Ben Lom. Cái tên ấy đã giới thiệu cô chẳng hay ho gì. Cô là người đẹp trai không có râu thì đúng hơn. Và hơn nữa, nếu nhìn gần, biết đâu cô ta cũng có râu. Cô đã tốt nghiệp đại học và đã dạy những lớp riêng. Nhưng dáng điệu như là ông kẻ của cô làm cho các cháu gái sợ. Tên cô làm cho các bà mẹ, bà chị bật cười. Thế là rất dũng cảm, cô về dạy trường cấp 1 và cô đã thành công. Những lớp cô dạy thường đứng đầu trong quận. Các vị thủ trưởng coi cô là giáo viên gương mẫu. Bác không thể mời A Miên về đây một cô giáo giỏi hơn cổ cho cháu đâu.
Sau khi thăm các nhà máy, xe dừng lại trước trường nữ tiểu học. Cô Ben Lom chạy ra đón ông Wolfram, nhưng ông xuống xe vào trường để trình bày yêu cầu. Thế là Perrin theo họ và có thể xem xét. Đúng là người phụ nữ khổng lồ mà ông Wolfram đã nói. Cô có vẻ oai nghiêm, nhưng có sự xen lẫn giữa phẩm cách và lòng nhân hậu. người ta không dám chế nhạo cô. Nếu cô không có vẻ sợ sệt, chẳng hợp với ngoại hình đồ sộ của cô. Cố nhiên, cô chẳng từ chối gì đối với ông chủ đầy uy quyền ở Morocco. Mà nếu có những trở ngại đi nữa, cô cũng sẽ tìm cách xoay sở, vì cô rất nhiệt tình với việc giảng dạy. Niềm vui độc nhất của cô trong cuộc đời. Với lại mặt khác, cô thích con bé có đôi mắt sâu thẳm. Chúng tôi sẽ làm cho em trở thành một thiếu nữ có học. Điểm ấy là cái chắc. Cô nói. Ông có biết không, em bé có đôi mắt con linh dương. Thật ra tôi chưa thấy con linh dương, nhưng tôi chắc là những con vật ấy có đôi mắt này. Rồi còn những chuyện khác nữa. Sau 2 ngày học, cô có thể kiểm tra thế nào là con linh dương. Ông Wolfram trở về lâu đài vào giờ ăn buổi chiều, hỏi ý kiến cô giáo.
Thật là một thảm họa.
Cô Bellom sẵn sàng dùng những từ mạnh như cô ta.
Thật là một thảm họa nếu để cho cô gái này thất học. Thông minh, phải không?
Thông minh. Hãy nói thông minh đặc biệt. Tôi có thể nói như vậy.
Chữ viết.
Ông Wolfram hỏi, hướng những câu hỏi theo những nhu cầu mà ông thấy cần ở Berlin.
Còn xấu lắm, nhưng em ấy sẽ uốn nắn được thôi.
Chính tả.
Yếu.
Vậy thì...
Tôi có thể đọc cho em một bài âm tả để kiểm tra chữ viết và chính tả của em.
Nhưng tôi chỉ được biết có thế. Tôi muốn có một nhận xét tốt hơn về em. Tôi đã cho em là một bài tường thuật nhỏ về Marocua trong 20 hay 100 dòng để nói cho tôi rõ về cái xứ sở này. Em đã thấy nó ra sao? Không đầy một tiếng em đã để cho ngòi bút ghi lại, không phải tìm lời lựa ý, 4 trang giấy khổ lớn rất là kỳ lạ. Trong đó có tất cả xóm làng, các nhà máy, phong cảnh khái quát, toàn bộ và cũng có phần tỉ mỉ. Có một trang nói về các hốc đất với những cây cối, chim, cá, hình dáng của chúng trong làn hơi nước buổi sáng và trong không khí trong lành buổi chiều. Tôi đã nghĩ em sao chép của một tác giả nào nếu tôi không được thấy em ngồi làm bài. Tiếc thay, chữ viết và chính tả như tôi đã thưa với ông, chưa đạt. Nhưng không hề gì, đó là công việc của vài tháng lên lớp. Trong lúc tất cả các bài học của thế gian cũng không thể dạy cho em biết diễn đạt qua ngòi bút, em đã được trời ban cho cách nhìn, cách cảm và biết ghi lại những gì mà em đã nhìn thấy và cảm thụ. Nếu có thời giờ rảnh, xin ông đọc trang nói về cái hốc đất. Ông sẽ thấy là tôi không nói quá chút nào.
Ông Wolfram rất hài lòng khi nghe những lời đánh giá ấy. Nó làm dịu bớt những ý kiến bất đồng trong lúc ông vui vẻ nhận ngay em bé. Ông kể cho cô Bellom nghe câu chuyện Berin ở trong lều cỏ của một hốc đất ấy. Em đã làm ra đôi dép và tất cả những dụng cụ nhà bếp với 2 bàn tay trắng. Em cũng đã chuẩn bị được một bữa ăn đầy đủ với những dụng cụ ấy, với những con chim, con cá, rau cỏ, hoa quả mà hốc đất cung cấp. Gương mặt phương phi của cô Bellom sáng lên trong lúc nghe kể. Không còn nghi ngờ gì nữa, câu chuyện làm cô chú ý. Khi ông Wolfram ngừng nói, cô cũng im lặng suy nghĩ. Cuối cùng cô nói,
ông có thấy biết chế tạo những gì cần thiết cho nhu cầu của bản thân là một đức tính căn bản đáng được mơ ước hơn chăng?
Đúng vậy, cái đó đã bắt tôi chú ý đến người thiếu nữ này. Ngay từ phút đầu, đó là nghị lực của cô bé. Cô hãy bảo cô bé kể câu chuyện của nó, cô sẽ thấy cô bé phải có nghị lực mới đi được đến đây.
Em đã được cái phần thưởng của em vì được ông quan tâm đến.
Quan tâm và còn gắn bó nữa chứ. Trên đời này, tôi chỉ đánh giá bằng lòng quyết tâm. Nhờ nó mà tôi có ngày hôm nay. Vì vậy, tôi nhờ cô bồi dưỡng cho cô bé với sự dạy bảo của cô. Bởi vì nếu người ta nói tất có lý, cái gì mà người ta muốn thì người ta có thể làm được. Cái gì mà người ta bắt đầu để giáo dục nếu có những phương pháp về chuyện đó. Nhưng về mặt giáo dục, người ta chỉ quan tâm đơn thuần đến mặt trí dục, làm như là việc giáo dục tính cách không cần đặt tên trước. Cô có một em học sinh có năng khiếu về mặt này. tôi nhờ cô quan tâm giúp đỡ em phát triển tốt.
Còn Ben Lom không quen nói những lời xã giao để làm vừa lòng người khác, cũng như cô không đành im lặng, vì rụt rè hay bối rối.
Việc gương mẫu trong đời sống sẽ có tác dụng được nhiều tác dụng hơn là những bài học. Vì vậy, em ấy sẽ học ở cái gương của ông tốt hơn là sự dạy dỗ của tôi.
Ông sẽ thấy, mặc dù bệnh hoạn tuổi tác giàu sang, ông không bao giờ để lãng phí một phút trong cái mà ông gọi là hoàn thành nhiệm vụ. Tính cách của em sẽ được trưởng thành theo cái hướng mà ông muốn. Dù sao tôi cũng không quên đóng góp phần mình. Nếu em không phải là người hờ hững vô tình, điều đó sẽ làm cho tôi ngạc nhiên hết sức, bên cạnh những gì đã làm cho em xúc động.
Là một phụ nữ coi trọng lời hứa, cô Ben Lom không quên. Thật thế, có dịp là cô nhắc đến ông Wolfram. Điều cô kể về ông tuy chẳng cần thiết lắm đối với bài giảng. Thường cô bị lôi cuốn mà không biết bởi những câu hỏi khôn ngoan của Berin. Đã nhiều lần Berin hỏi Rosalie về bệnh tật của ông Wolfram, tại sao ông ấy mù, nhưng em chỉ nhận được những câu trả lời lờ mờ. Trái lại, cô Ben Lom có đủ các chi tiết về bệnh tật của ông chủ, về sự mù lòa. Theo người ta nói, ông Wolfram có thể chữa khỏi, nhưng phải có những điều kiện đặc biệt đảm bảo cho sự thành công của ca phẫu thuật. Ông Wolfram bị cataract, bệnh của ông không phải đã hết phương cứu chữa, cần phải phẫu thuật. Người ta chưa dám mổ cho ông là vì sức khỏe của ông chưa cho phép. Ông bị ho kinh niên, lại thêm rắc rối vì phổi bị xung huyết rồi nghẹt thở, tim hồi hộp, ăn uống không tiêu, giấc ngủ chập chờn. Muốn làm phẫu thuật, trước hết người ta phải chữa bệnh ho cho ông, và mặt khác phải làm những tai họa biến đi. Đằng này ông Wolfram là một người bệnh đáng ghét. Ông phạm hết khinh suất này đến khinh suất khác, không chịu theo những lời chỉ dẫn của thầy thuốc một cách chính xác. Thật ra cái đó không phải lúc nào cũng dễ dàng đối với ông. Bác sĩ Rison dặn ông phải bình tĩnh, nhưng bình tĩnh sao được khi con trai ông mất tích. Ông cũng có lúc lo ngại hay giận dữ nên sốt liên miên mà chỉ có làm việc mới hết mệt. Khi ông chưa biết số phận của con ông thì ca phẫu thuật khó mang lại được kết quả tốt đẹp. Vì lẽ ấy người ta phải quản, sau này không biết có làm được không.
Berin dễ dàng hướng cô Ben Lom nói về ông Wolfram. Em cũng muốn bổ sung câu chuyện của Fabry và Montpleur về những hy vọng thầm kín của hai người cháu và của Taluen, nhưng không được. Đây có phải là một đầu đề cho câu chuyện giữa cô giáo và em học trò? Phải chăng với những chuyện ngồi lê đôi mắt ấy mà người ta hình thành tính cách cho một em gái?
Berin đành từ bỏ ý định moi tin tức nơi cô giáo em về chuyện đó. Cuộc đi thăm của bà Retourneur, mẹ của Casimia, đã làm cho cô Ben Lom phải mở miệng, nếu không chắc chắn chẳng bao giờ cô nói. Được ông Wolfram cho biết, bà Retourneur đến thăm, Berin có trao đổi với cô giáo. Em cho cô hay, có lẽ ngày mai bài giảng của cô sẽ bị quấy rầy. Khi nhận được tin này, cô giáo tỏ vẻ băn khoăn khác thường. Tính cô rất tập trung, cô muốn giữ cô học trò trong tay như người kỵ mã lái con ngựa, vượt qua những chặng đường nguy hiểm đầy những tai họa. Cô ấy làm sao thế nhỉ? Chỉ một lát sau khi cô giáo đi khỏi, Berin mới có câu trả lời cho câu hỏi đã hàng chục lần lẩn vẩn trong trí óc của em. Cô Ben Lom nói khẽ. Em thân yêu, cô cần phải khuyên em tỏ ra kín đáo và dè dặt với cái bà mà em đã được báo. Ngày mai đến đây thăm ông Wolfram.
Cô ơi, kín đáo về chuyện gì ạ? Dè dặt là thế nào?
Ông Wolfram không phải chỉ giao cho cô lo phần trí dục mà còn phải lo cho việc giáo dục em nữa. Vì vậy cô khuyên em phải kín đáo và dè dặt. Đó là vì lợi ích của bản thân em, mà cũng vì lợi ích của mọi người.
Xin cô giải thích cho em rõ là em phải làm gì? Em chưa hiểu gì về lời khuyên của cô. Nghe cô nói em sợ quá.
Em mới đến Marocua, nhưng em phải biết cả xứ này lo lắng về bệnh tật của ông Wolfram và sự mất tích của ông Edmond.
Vâng thưa cô, em có nghe nói chuyện ấy.
Rồi sẽ ra sao đây
những nhà máy với 7.000 thợ thuyền và những người dựa vào họ mà sống. Nếu ông Wolfram chết và ông Edmond không trở về, em sẽ thấy những câu hỏi ấy đặt ra sẽ khêu gợi những sự thèm muốn. Ông Wolfram sẽ giao việc điều khiển cho hai người cháu ông, hay ông chỉ giao cho một người mà ông tin cậy hơn người kia? Hay ông cũng có thể giao cho cái người từ 20 năm nay là cánh tay phải của ông, đã điều khiển với ông cái nhà máy mênh mông này? Có lẽ ông ta hơn ai hết ở trong vị trí và trong tình trạng không để cho nhà máy lỗ lã. Khi ông Wolfram cho gọi ông cháu Theodore về, người ta nghĩ ông sẽ chỉ định ông này làm người thừa kế. Nhưng qua năm sau, ông lại cho gọi ông Casimir vừa tốt nghiệp trường bách khoa, người ta mới hiểu là người ta đã lầm. Sự lựa chọn của ông Wolfram chưa được quyết định. Ông chỉ muốn người thừa kế làm chủ cái nhà máy này là con trai ông. Dù có những cuộc tranh cãi để làm cho họ xa nhau, hơn 12 năm nay, ông chỉ thương con trai ông với niềm kiêu hãnh của người cha và ông chờ đợi. Ông Edmond có trở về không? Người ta không biết gì hết, vì người ta cũng không biết ông ấy còn sống hay đã chết. Với ông Wolfram thì ông tin là con trai ông sẽ trở về sớm hay muộn. Với những người mà cái chết của ông Edmond có lợi cho họ, họ tin chắc là ông ấy đã chết rồi. Họ đang vận động để làm chủ tình thế. Cái ngày mà cái tin người con đã chết với ông Wolfram có thể giết chết ông. Bây giờ em thân yêu, em hiểu cái lợi của em vì còn được sống thân mật với ông Wolfram. Em phải tỏ ra kín đáo và dè dặt với bà mẹ ông Casimir. Bà này sẽ dùng mọi cách để làm việc cho con bà, loại trừ những người có hại cho anh ta. Nếu em tử tế với bà, em sẽ làm cho bà mẹ ông Theodore ghét, cũng như khi em hợp với bà này khi bà đến đây. Chắc chắn là bà sẽ đến. Em sẽ là kẻ thù của bà Veltoner. Không kể là nếu em được lòng cả hai bà, em lại làm cho người lo ngại hai bà ấy ghét em. Vì vậy, cô dặn em phải hết sức thận trọng. Hãy nói ít chừng nào hay chừng nấy. Nếu có khi nào người ta hỏi em mà em phải trả lời, thì hãy nói những điều vô nghĩa hay lờ mờ. Trong cuộc sống, thường có nhiều khi người ta chịu lu mờ hơn là rực rỡ dưới ánh sáng, để người ta xem mình là cô gái ngu đần hơn là cô gái thông minh. Đó là trường hợp của em. Em phải tỏ ra ít thông minh nếu em là người thông minh. Những lời khuyên bảo ân tình của cô Benlom tốt bụng càng làm cho Berin không yên tâm. Em lo ngại trong lúc đợi chờ bà Bertoner đến thăm. Thật ra vị trí của Berin còn khó khăn hơn những lời cô giáo nói. Những khát vọng nhen nhóm chung quanh ông Wolfram khiến hai bà mẹ đang lao vào một cuộc chiến đấu. Họ muốn chỉ một mình con trai họ được thừa hưởng cái gia tài, như người ta nói, có đến hơn 100 triệu và những nhà máy ở Marocco. Bà Stanfan Bandavon, vợ ông anh cả của ông Wolfram, đang khát khao những thú vui phù phiếm. Bà chờ đợi ông chồng, một nhà buôn lớn, buôn các loại vải thô ở đường Saint-Chier, cho bà một cuộc sống giàu sang mà bà nghĩ bà có quyền được hưởng. Ông chồng bà không gặp vận may nên không thỏa mãn được tham vọng của bà. Bà lại khắc khoải chờ đợi. Theodore thừa hưởng cái gia tài của người chú để cho bà chiếm được cái địa vị mơ ước trong xã hội Paris mà bà chưa đạt được. Bà Bertoner, chị ruột của ông Wolfram, kết duyên với một thương gia ở Boulogne. Ông này làm nhiều nghề mà chẳng trở nên giàu có. Là đại lý sở thuế quan, hãng bảo hiểm đường thủy. Ông còn buôn bán xi măng, thầu đóng tàu, làm môi giới cho việc gửi hàng đường thủy. Bà vợ ông muốn chiếm cái gia tài người em ruột cũng vì thích của cải. Mặt khác, muốn phỏng tay trên bà chị dâu mà bà ta ghét cay ghét đắng. Trong thời gian ông Wolfram và người con trai sống hòa thuận, hai ba phụ nữ ấy chỉ giới hạn việc bòn rút ông em bằng cách mượn tiền mà không hoàn lại. Họ dựa vào các thế lực của ông Wolfram để đảm bảo việc kinh doanh của họ. Tất cả những gì mà người em giàu có không thể từ chối với họ được. Từ dạo Edmond được phái quan Ấn Độ mua đây cho nhà máy để chịu hình thức kỷ luật của ông bố vì đã tiêu xài quan phí, hai bà chị đã nghĩ đến việc lợi dụng tình trạng này. Khi người con ấy chống lại ông bố, cưới một cô vợ không được thừa nhận, thì mỗi bà lại bắt đầu mỗi người một phía,
chuẩn bị cho con trai mình một ngày nào đó có thể chiếm cái chỗ của Edmond. Dạo ấy Theodore chưa đầy 20 tuổi, công việc kinh doanh không thích hợp với anh ta. Được bà mẹ nuông chiều và truyền cho anh con cùng những ý nghĩ, những ham thích xa hoa của mình, Theodore sống chỉ để đi dạo, đi xem hát. Anh thích những thú vui mà Paris cống hiến cho các cậu công tử, những gia đình mà túi tiền căn phòng cũng như xẹp lép dễ dàng. Anh ta vỡ mộng khi phải khép mình về nông thôn ở với ông chú nghiêm khắc, chỉ biết có công việc. Ông Vương Phan cũng gắt gao với cháu như với một nhân viên hạng bét ở nhà máy. Theodore trong lòng khinh bỉ mà vẫn phải chịu đựng cuộc sống bực bội, vì nói bắt anh phải khó nhọc, phiền muộn, chán nản. Có đến 10 lần trong ngày, anh muốn bỏ đi nơi khác. Anh không thể làm thế vì anh hy vọng, dầu sớm hay muộn, rồi đây anh ta cũng sẽ là ông chủ duy nhất của cái nhà máy quan trọng này. Anh có thể kêu cổ đông để rồi bắt nó làm việc bằng cách điều khiển từ trên cao và từ xa, thật xa, nghĩa là từ Paris. Lúc đó anh sẽ bù lại những ngày gian khổ. Khi Theodore vào làm việc với ông Wolfram thì Casimir mới 11, 12 tuổi. Anh ta quá trẻ để ngồi bên cạnh người anh họ. Mẹ anh không hề thất vọng. Một ngày nào đó anh sẽ chiếm lại cái chỗ ấy, sẽ bù lại cái thời gian mất đi. Kỹ sư Casimir sẽ chế ngự ông Wolfram cùng một lúc đè bẹp ông anh con cậu chẳng có bằng cấp gì. Vì thế bà đã cho con vào trường bách khoa. Ở đó con bà chỉ cần học những môn mà nhà trường bắt thi với tỷ lệ của các hệ số. 58 về các môn toán, 10 về môn vật lý, 5 về môn hóa học, 6 về môn tiếng Pháp. Nhưng ở Morocco, những hiểu biết thô thiển thông thường lại có ít hơn là ít. Nên đã xảy ra cái kết quả mà Casimir không lấy gì làm hài lòng. Ông kỹ sư không chế ngự được ông chú và cũng chẳng đè bẹp được ông anh họ có kinh nghiệm 10 năm kinh doanh. Ông này chẳng phải thông thái, ông ta cũng đồng ý như thế. Nhưng ít nhất, ông ta thực dụng như ông thường khoe. Ông biết đó là đức tính đầu tiên đối với chú ông. Ông Theodore nói, người ta nào có được học cái gì có ích đâu, bởi vì họ không viết nổi một bức thư quan trọng với nội dung rõ ràng và đúng phép chính tả. Thật là khốn khổ. Casimir phân bua giải thích, ông anh họ tôi tưởng tượng người ta chỉ sống ở Paris, chứ không sống ở nơi khác được. Không có chuyện ấy thì anh tôi hẳn đã giúp cậu tôi được nhiều việc. Nhưng còn chờ đợi gì ở anh ấy được? Từ ngày thứ năm, trí óc ảnh bị ám ảnh, chỉ mong đến chiều thứ bảy là chuồn về Paris. Ảnh sắp xếp mọi thứ, xáo trộn tất cả, chỉ vì cái mục đích duy nhất đó. Rồi từ sáng thứ hai đến thứ năm, ảnh bị tê liệt vì những kỷ niệm của ngày chủ nhật ở Paris. Hai bà mẹ chỉ còn phóng đại hai bản luận văn bằng cách tô vẽ thêm cho đẹp. Bà này nói chỉ Theodore mới có thể là người phụ tá của ông chú. Bà kia khoe Casimir mới là người duy nhất xứng đáng là người con trai thật sự của ông. Hai bà mẹ đã làm cho ông Wolfram sẵn sàng nghĩ về Theodore những gì mà bà mẹ Casimir nói về anh. Còn nghĩ về Casimir theo lời nói của bà mẹ Theodore. Đáng lẽ họ làm cho ông Wolfram quyết định thì họ làm cho ông không thể tin cậy người này hay người kia, trong hiện tại cũng như trong tương lai. Ông Wolfram đã dàn xếp cách đối xử với họ khác với dự định của hai bà mẹ đang tham lam theo đuổi. Ông xem họ chỉ là những người cháu, chứ không phải là người con trai của ông. Về mọi phương diện, trong cách cư xử, người ta dễ thấy, ông có giữ cho sự phân biệt ấy thật rõ rệt. Tuy có những lời yêu cầu trực tiếp hay bí mật mà người ta che đậy, ông Wolfram chưa bao giờ đồng ý cho họ ở trong tòa lâu đài. Ở đó không phải là thiếu phòng. Tuy ông cô đơn và rất buồn, ông cũng không cho họ chia sẻ cuộc sống thân mật với ông. Tôi không muốn người ta cãi cọ, ganh tị quanh tôi. Ông Wolfram thường trả lời như vậy. Xuất phát từ đó, ông cho Theodore cái nhà ông ở trước khi xây dựng tòa lâu đài. Ông xếp cho Casimir ở cái nhà ông cựu kế toán trưởng mà ông Mompler thay thế. Vì vậy họ không khỏi kinh ngạc và tức giận khi thấy một con bé xa lạ, một con lang thang đã chễm chệ đống đồ trong tòa lâu đài. Nơi đây chỉ khi nào họ được mời mới được vào.
Chuyện mày nói là cái gì vậy? Con bé này là ai? Người ta phải e sợ nó vì cái gì đó nhỉ?
Đó là những điều bà De Tonner đã hỏi con trai bà. Những câu trả lời đã không làm bà thỏa mãn. Bà muốn tự mình điều tra để được sáng tỏ. Bà khá ái ngại khi mới đến. Nhưng Berin đóng rất đạt cái vai mà cô Bemblom đã nhắc cho em, nên sau một thời gian ngắn, bà đã được yên tâm. Ông Wulfran không phải là không quý khách, song ông không muốn các cháu ở với ông. Ông rất rộng rãi, hào phóng với gia đình khi bà chị ruột hoặc bà chị dâu, ông anh ruột hoặc ông anh rể đến Marocua thăm viếng. Trong những dịp ấy, lâu đài không còn bình thường mà có dáng những ngày lễ. Những bếp lò rực lửa vì phải nấu nhiều. Bọn giúp việc mặc áo lễ, xe và ngựa rời khỏi nơi cư trú với những bộ yên cương lộng lẫy. Buổi chiều trong bóng tối, người ta thấy trong tòa lâu đài, đèn thắp sáng trưng từ tầng trệt lên các cửa sổ trên nóc nhà. Từ Bikini đến Amiens, từ Amiens đến Bikini. Bác đầu bếp và bác bếp đi lại như con thoi, chở lương thực về. Để đón bà De Tonner, người ta cũng theo cái lẽ thường ấy. Xuống gà Bikini, bà thấy ngay chiếc xe bốn bánh với người đánh xe và người bồi đi đón bà về Marocua. Xuống xe, Bastien đưa bà về phòng, dẫn cái phòng ấy dành riêng cho bà ở tầng 1. Tuy vậy, nhịp sống lao động của ông Wulfran và mấy người cháu, kể cả Casimia, không hề thay đổi. Ông Wulfran gặp bà chị trong các bữa ăn. Ông trò chuyện với bà chị vào buổi tối. Không có gì hơn. Công việc trước hết rồi mới đến phần con cháu. Ông đối với họ vẫn thế. Họ ăn cơm sáng, cơm chiều ở tòa lâu đài. Buổi tối, họ muốn ở lại muộn mấy cũng được. Chỉ vậy thôi. Còn như những giờ ở bàn giấy là thiêng liêng. Những giờ ấy thiêng liêng đối với hai người cháu. Nó cũng thiêng liêng với ông Wulfran và cũng thiêng liêng với Berin. Bà De Tonner vì thế không thể tổ chức và theo dõi cuộc điều tra về cái con lang bạc như ý muốn của bà. Hỏi Bastien và chị hầu phòng à. Đến bà mẹ răng xoa dơ để khôn khéo moi bà cụ, rồi cả Zenobi và Rosalie. Chuyện ấy rất đơn giản. Về phía ấy, bà đã có những thông tin mà người ta có thể cung cấp cho bà về con bé lang bạc khi nó đến cái xứ này. Và lúc đó, nó sống ra sao? Rồi nó được sắp xếp bên cạnh ông Wulfran, hình như nhờ nó biết tiếng Anh. Nhưng tự bà quan sát Berin trong khi nó không rời ông Wulfran nửa bước, bắt nó nói cho rõ. Mà muốn tìm những lý do về sự thắng lợi đột xuất của nó, những cái khó trông thấy. Trong bữa ăn, Berin không nói một câu. Buổi sáng em đi với ông Wulfran, sau bữa trưa em lên ngay phòng riêng, sau khi đi thăm các nhà máy trở về, học tập với cô Bemblom. Buổi tối sau bữa ăn em lên phòng riêng. Thế thì bà làm thế nào để nói chuyện riêng với nó, để tự do xoay nó? Giao giờ nào? Bà De Tonner không có cách nào thi thố tài năng, nên trước hôm ra về, bà quyết định đến gặp Berin ngay trong phòng em. Vào lúc ấy, em tưởng đã thoát nạn, đang ngủ ngon giấc, có tiếng gõ cửa làm Berin tỉnh dậy. Em lắng nghe, người ta lại gõ cửa. Em ngồi dậy, mò mẫm đi ra phía cửa và hỏi.
Ai đó?
Mở cửa đi em, tôi đây mà.
Bà De Tonner phải không, thưa bà?
Đúng vậy.
Berin kéo chốt, nhanh nhẹn, bà De Tonner lách vào phòng trong lúc Berin bấm đèn. Bà De Tonner nói,
em cứ nằm, như vậy chúng ta nói chuyện tiện hơn.
Bà lấy chiếc ghế, ngồi về phía chân giường để Berin ở trước mặt, rồi bà bắt đầu.
Tôi muốn nói chuyện với em về ông Wulfran, cậu em tôi. Tôi dặn em một vài điều. Bây giờ em thay Guillaume ở bên cạnh ông chủ, em có thể săn sóc sức khỏe của cậu ấy. Guillaume tuy có những tật xấu,
nhưng vẫn chăm sóc ông chủ chu đáo. Em coi bộ thông minh ngoan ngoãn. Nếu em muốn em có thể giúp chúng tôi những công việc như quy dôm, tôi xin hứa với em là chúng tôi không quên công ơn của em đâu.
Thoạt nghe vài câu đầu, Perrin có thể yên tâm vì người ta muốn nói chuyện với em về ông Wolfram. Em chẳng có gì phải lo ngại.
Nhưng khi em nghe bà Dertoner nói em có vẻ thông minh, em nghi ngờ ngay. Không thể nào bà Dertoner thông minh và tinh vi là có thể thành thật trong lời nói. Em phải đề phòng vì bà ta giả dối.
Cháu xin cảm ơn bà.
Em cười toét miệng, có làm cho nổi bật nụ cười đần độn.
Cháu chỉ xin bà giao cho cháu những việc của chú Quy Dôm.
Em nhấn mạnh phần cuối câu nói để cho người ta hiểu họ có thể bảo em làm gì cũng được.
Tôi đã nói là em thông minh.
Bà Dertoner tiếp tục. Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể tin cậy ở em.
Xin bà hãy ra lệnh.
Trước hết em phải rất chú ý săn sóc sức khỏe của cậu em tôi. Phải đề phòng cẩn thận để cậu khỏi cảm lạnh vì có thể nguy hiểm đến tính mạng cậu ấy. Bị cảm lạnh có thể gây tụ huyết ở phổi hoặc làm cho phế quản viêm nặng thêm. Em có biết nếu chữa được bệnh viêm phế quản thì người ta có thể làm phẫu thuật đem lại ánh sáng cho đôi mắt mù lòa. Em hãy nghĩ chúng tôi và tất cả mọi người ở đây lúc ấy sẽ vui mừng biết bao.
Lần này Perrin đáp.
Cháu cũng thế, cháu sẽ rất sung sướng.
Qua lời nói, tôi thấy em rất tốt bụng. Nhưng dầu em có nhớ ơn cậu em tôi, em cũng không là người trong dòng họ.
Perrin lại càng làm ra vẻ ngớ ngẩn.
Thật vậy, nhưng điều ấy không ngăn cản cháu gắn bó với ông Wolfram, xin bà hãy tin cho.
Đúng quá, em có thể tỏ rõ sự gắn bó của em. Tôi sẽ hướng dẫn cho em, không phải chỉ cần chống nhiễm lạnh mà phải tránh đừng cho cậu ấy bị những cảm xúc mạnh bất ngờ có thể giết chết cậu ấy. Tôi biết qua các ông ấy, hiện nay cậu em tôi đang chờ những tin tức ở Ấn Độ về người con trai, cháu Edmond thân thương của chúng tôi.
Bà ta nghĩ một lát, nhưng chẳng cần thiết vì Perrin không trả lời vào vấn đề ấy.
Em biết chắc chắn các ông ấy là hai người cháu. Họ không thể nói chuyện với bà về việc tìm kiếm ấy.
Casimia đã gọi bà mẹ đến để gặp em.
Hẳn thế chứ.
Theodore thì làm sao nhờ bà được?
Mấy ông ấy cho tôi hay, em dịch những lá thư và đưa cho cậu em tôi. Điều này rất quan trọng. Nếu những tình ấy không được tốt, như chúng tôi đã dự đoán, con tôi phải được báo trước mọi người. Nó sẽ đánh điện cho tôi. Từ Bologna đến đây không xa. Tôi sẽ đến ngay để nâng đỡ cậu em tôi. Em hiểu chứ? Bà chị ruột là bà chị sẽ biết cách an ủi cậu tốt hơn là bà chị dâu.
Ôi đúng thế thưa bà, cháu hiểu, hình như thế.
Vậy thì chúng tôi có thể trông cậy ở em chứ?
Perrin chần chừ một lát, nhưng em không thể không trả lời.
Để phục vụ ông Wolfram, cháu sẽ làm tất cả những gì mà cháu có thể làm được.
Và những gì em làm cho ông Wolfram có nghĩa là em giúp chúng tôi đó. Cũng như những gì em giúp chúng tôi cũng làm cho ông Wolfram. Ngay bây giờ tôi muốn hỏi em biết chúng tôi không phải là người dông ân. Em có thích may một chiếc áo dài không?
Perrin không muốn nói gì, em mỉm cười thay cho câu trả lời.
Một chiếc áo dài rất đẹp, giặt sao có đuôi gọn.
Bà Dertoner vẫn tiếp tục.
Cháu đang có tang.
Có tang thì có tang, chứ ai cấm mình mặc áo dài có đuôi sắt đất. Ngồi ăn cùng với cậu em tôi mà ăn mặc như thế này hả? Em ăn mặc lôi thôi như một con chó làm trò.
Perrin biết mình ăn mặc không đẹp, thế nhưng khi nghe người ta so sánh em với con chó làm trò, thì em cảm thấy nhục nhã, nhất là cách so sánh ấy có dụng ý hạ thấp. Em trả lời.
Cháu lấy những gì cháu tìm thấy ở cửa hiệu bà Lasseyer.
Khi em còn là một con lang thang, bà Lasseyer có thể cung cấp áo cho em được. Còn bây giờ em được cậu em tôi để ý cho ngồi ăn cùng bàn. Chúng tôi không thể để em ăn mặc như thế này. Xấu hổ cho chúng tôi lắm. Chuyện này chúng ta chỉ nói riêng ở đây thôi nha.
Nghe nói vậy, Perrin quên mất em đang đóng kịch. Em buồn rầu kêu lên.
Ôi!
Em không có ý niệm gì về cái áo blue của em sao? Trông em kỳ cục quá.
Bà Bretonner khi nhắc đến chiếc blue bật cười, như thấy trước mắt chiếc blue đó.
Chuyện ấy rồi sẽ sửa chữa thôi em à. Tôi muốn em xinh đẹp khi em mặc chiếc áo dài trong phòng ăn và khi đi xe với cậu em tôi. Em mặc một bộ quần áo xanh, rồi em sẽ nhớ đến tôi. Tôi nghĩ là đồ mặc trông cũng ngang tầm với chiếc áo dài này thôi. Nào, ta hãy xem sao.
Vừa nói, với dáng điệu của người có quyền thế, bà ta vừa mở tủ soát các ngăn kéo. Rồi bằng một động tác đột ngột, bà đóng cửa tủ và nhún vai tỏ vẻ thương hại.
Tôi nghĩ thế mà đúng. Bà ta nói tiếp, thật không xứng đáng với em chút nào.
Tức tối nghẹn ngào, Perrin im lặng.
Bà Bretonner vẫn tiếp tục. Thật là may mắn cho em, tôi đã đến Marocua và chịu trách nhiệm lo cho em.
Perrin muốn từ chối ngay, em chẳng cần người ta săn sóc em với những cung cách như vậy. Nhưng em có đủ sức tự kiềm chế, em không quên là em đang diễn kịch. Em phải đóng cho đạt cái vai mà em đã tự nhận, với lại lời lẽ của bà ta quá thô bạo phũ phàng, trái với ý định chứa chan những điều tốt đẹp của bà.
Bà Bretonner lại nói, tôi sẽ nói với cậu em tôi, đặt cho em một chiếc áo dài ở một chị thợ khâu ở Amiens. Tôi sẽ ghi địa chỉ cho cậu ấy, em rất cần chiếc áo dài và bộ y phục đi xe ngựa. Đồ đây, một bà bán quần áo sẽ đến trang bị cho em đầy đủ. Em hãy tin tôi hy vọng mỗi lúc nhìn thấy áo quần em sẽ nhớ đến tôi. Thôi, chúc em ngủ ngon. Đừng quên những gì tôi vừa nói với em.